Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trước hết là vài dòng các tin chính. Các cuộc biểu tình chống nhập cư bị gọi là vỏ bọc của tân phát xít. Một người bị bắt sau khi lao xe vào cổng lãnh sự quán Nga ở Sydney và chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Hoài Trung được làm quyền Bộ trưởng Ngoại giao thay thế Bùi Thanh Sơn. Và sau đây là phần tin chi tiết. Các cuộc biểu tình chống nhập cư trên toàn quốc dẫn đến một số vụ đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát đã bị chính phủ lên án là phân biệt chủng tộc và là trò lừa đảo của tân phát xít. Tại Melbourne, video cho thấy khoảng 30 người mặc đồ đen bị nghi là tân phát xít cầm cán cờ tấn công vào trại chủ quyền, một khu trại biểu tình của người bản địa. Bạo lực xảy ra sau cuộc tuần hành chống nhập cư mang tên March for Australia, nơi người biểu tình và người phản đối đã có những cuộc va chạm. Cảnh sát cho biết riêng tại Melbourne đã có 6 người bị bắt và 2 cảnh sát bị thương. Tại Sydney có 3 người bị bắt, trong đó một phụ nữ ở công viên Hyde đã bị cáo buộc có hành vi hung hăng. Và vào buổi tối, 2 người đàn ông bị bắt tại một quán bar vì hành hung một cảnh sát. Tại Adelaide, 3 người bị bắt trong khi một tấm bảng có hình Daisy Freeman được trương lên. Freeman là người đã bị nghi là phạm nhân giết cảnh sát và tấm hình trương lên này đã gây phẫn nộ. Ở Perth, 3 người bị buộc tội. Nhà chức trách nói họ gặp khó khăn trong việc kiểm soát tình hình và cho biết các sĩ quan cảnh sát ở tình trạng kiệt sức. Phó thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Ben Carroll cho rằng các vụ tấn công của những người biểu tình vào người ở trại chủ quyền của người bản địa ở Melbourne là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc lên tiếng chống lại định kiến. 4 người cần được chăm sóc y tế và 2 người phải nhập viện. Trại chủ quyền là nơi chôn cất có hài cốt của người bản địa từ 38 bộ tộc. Một số người đàn ông đã dẫm lên và đốt ít nhất một lá cờ của người bản địa. Ông Carroll nói rằng dù nhóm này là thiểu số, họ vẫn cần bị lên án.
Tôi nghĩ đây là một nhóm nhỏ, ồn ào và hô hào. Và chúng ta có một nhiệm vụ phải làm, và tôi cũng có một nhiệm vụ phải làm với tư cách là phó thủ hiến kiêm bộ trưởng giáo dục. Đó là lên án những nhóm gây chia rẽ, những nhóm đầy hận thù, những nhóm mà cho thấy họ không biết gì về lịch sử và không hiểu về những gì họ đang nói.
Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện, nhưng cảnh sát Victoria cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, thủ hiến tiểu bang Nam Úc đã lên án các cuộc biểu tình chống nhập cư cuối tuần qua, nói rằng chúng do một nhóm nhỏ gây ra và không phản ánh giá trị của tiểu bang Nam Úc. Ông Peter Malinoukas chỉ ra rằng phần lớn người dân Nam Úc đều có nguồn gốc nhập cư.
2,4% dân số Nam Úc là người bản địa. Điều đó có nghĩa là 97,6% người Nam Úc có xuất thân là nhập cư. Tôi tự hào về di sản của mình và tôi nghĩ hầu hết người Nam Úc cũng tự hào về di sản của họ. Và những người đang biểu tình hôm nay thật ngây thơ trước lịch sử của tiểu bang này và đất nước này.
Các cuộc biểu tình dưới khẩu hiệu March for Australia đã thu hút hàng chục ngàn người tại các thành phố lớn. Dù ban tổ chức nói họ chỉ phản đối tình trạng nhập cư cao, các bài phát biểu thường rẽ sang luận điệu bài ngoại và thuyết âm mưu, với một diễn giả Sydney cáo buộc đang có kế hoạch thay thế cộng đồng người da trắng Anglo-Celtic. Một số tân phát xít nổi tiếng cũng đã phát biểu trước đám đông tại Sydney và Melbourne. Chính phủ liên bang đã lên tiếng bảo vệ chính sách đa văn hóa sau các cuộc tuần hành March for Australia chống nhập cư hôm Chủ nhật. Bộ trưởng phụ trách đa văn hóa bà Anne Ali nói với ABC rằng dù người dân có thể có lo ngại chính đáng về tác động của nhập cư đối với nhà ở và hạ tầng, nhưng chúng đã được thể hiện theo cách phân biệt chủng tộc và những người tham gia biểu tình đã bị tân phát xít lợi dụng. Nghị sĩ độc lập Bob Carter, người ủng hộ và tham gia biểu tình, đã chất vấn Thủ tướng Anthony Albanese tại Quốc hội về tác động kinh tế của nhập cư. Đáp lại, Ông Albanese nói rằng người dân đã bầu cho chính phủ của ông với số phiếu lớn trong cuộc bầu cử tháng 5, một phần vì họ hiểu và trân trọng thực tế rằng nước Úc hiện đại được tạo thành từ những con người đến từ nhiều nền tảng khác nhau.
Người dân đất nước này đã bỏ phiếu cho một chính phủ hiểu rằng Úc hiện đại, như Bộ trưởng vừa phản ánh, là một đất nước khác so với thời kỳ chính sách Úc da trắng trước đây. Và họ đã bỏ phiếu cho một chính phủ hiểu rằng sự đa dạng của chúng ta là một sức mạnh trong xã hội Úc hiện đại, đồng thời mang lại cho chúng ta những cơ hội kinh tế phi thường nhờ vào cộng đồng người nhập cư ở đây và mối liên hệ của chúng ta với mọi quốc gia trên hành tinh.
Một nhân chứng trong vụ tấn công lãnh sự quán Nga ở Sydney cho biết ban đầu vụ việc dường như vô hại. Một người đàn ông đã bị bắt sau khi lái chiếc SUV màu trắng lao qua cổng lãnh sự quán ở vùng ngoại ô phía đông thành phố vào sáng nay 1 tháng 9. Một cảnh sát bị thương. Hiện vụ việc đang được cảnh sát liên bang Úc điều tra. James King, sống đối diện lãnh sự quán, nói rằng sự việc bắt đầu bằng những tiếng la hét nghe có vẻ bình thường. Chuyển sang phần tin thế giới. Hàng trăm người lo ngại là đã thiệt mạng sau một trận động đất ở Afghanistan. Trận động đất có độ lớn 6 độ Richter xảy ra vào ban đêm tại khu vực Jalalabad, vùng núi gần biên giới Pakistan. Động đất xảy ra độ sâu khoảng 10 km. Những người bị thương đang được sơ tán bằng trực thăng. Israel tăng cường tấn công, tuyên bố đã tiêu diệt được người phát ngôn của Hamas. Những vụ nổ đã thắp sáng bầu trời Gaza vào cuối ngày Chủ nhật theo giờ địa phương khi Israel tăng cường các cuộc oanh tạc vào khu vực này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, phát ngôn viên kỳ cựu của cánh vũ trang Hamas Abu Abida nằm trong số những người thiệt mạng trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cái chết của Abu Abida vẫn chưa được xác định.
Trong một chiến dịch chung khác, Shin Bet và IDF đã tấn công phát ngôn nhân của Hamas. Phát ngôn nhân của tổ chức độc ác khát máu, Abu Ubaidah, chúng tôi vẫn chưa biết kết quả cuối cùng. Tôi hy vọng ông ta không còn ở với chúng ta nữa. Nhưng tôi nhận thấy rằng không có ai từ phía Hamas lên tiếng về vấn đề này. Vì vậy chắc chắn giờ và ngày sẽ cho biết họ nói gì.
Diễn biến này xảy ra khi nội các an ninh Israel họp để lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo tại những khu vực đông dân nhất ở Gaza. Trong khi đó, Bộ Y tế Gaza cho biết chỉ trong vòng 24 giờ qua đã có 88 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, nâng con số người chết ở khu vực này lên hơn 63.000 người và hơn 160.000 người bị thương kể từ tháng 10 năm 2023. Tin Việt Nam, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Hoài Trung được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Ngoại giao thay thế ông Bùi Thanh Sơn. Theo cổng thông tin điện tử chính phủ, ông Trung cũng đã tham gia vào Ban chấp hành Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030. Với quyết định này, ông Trung đảm nhận cương vị mới thay ông Bùi Thanh Sơn, người đã kiêm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 8 năm 2024. Ông Bùi Thanh Sơn đã có quyết định thôi giữ chức Bộ trưởng cho đến khi Quốc hội khóa 15 chính thức miễn nhiệm chức danh này. Tin hối suất, một đô la Úc đổi ra được 65 xu Mỹ tương đương với 17.276 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho thứ Ba, 2 tháng 9, Perth, phần lớn là nắng, nhiệt độ cao nhất 21, Adelaide, phần lớn là nắng 19, Melbourne, có thể có mưa 17, Hobart, mưa tăng dần 17, Canberra, trời có mây 15, Sydney, mây từng phần 19, Brisbane, 1-2 cơn mưa 19 và Darwin, trời nắng 34.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.